ra đi lúc hoàn thành say ngủ.
Cổ thành Kapilavastu đêm nay thật huy hoàng đáng lệ. Để mừng cho mình đã có một đứa cháu nội, một hoàng tôn đẹp đẽ, đức vua cho cả kinh thành yến tiệc trong 3 ngày. Sau 3 ngày, đức vua sẽ bố cáo rộng rãi ngày lễ đăng quang cho thái tử chính thức trị vì ngôi báu. Dịp này, không những muôn dân được giảm thuế mà tội tử tù sẽ được giảm khinh, tội nhẹ thì được tha bổng. Cả nước được vui chơi thêm 7 ngày, có ngân quỹ của hoàng gia và các trấn thành đài thọ. Hằng đêm như thế, tòa thành cung điện sáng lung linh diễm ảo như một viên kim cương vĩ đại. Trên tường thành, các tháp canh cao lớn được trang điểm như một cây hoa đăng. Ngoài ra, cách khoảng đều đặn chừng vài chục sải tay, còn dựng những bó đuốc khổng lồ rực sáng giữa nền trời. Khắp các đường phố, vua cũng ra lệnh trang hoàng như các ngày lễ hội. Các loại đèn nhựa thông, dầu mù u, dầu lạc được quân canh thay nhau canh lửa suốt đêm. Tại công viên của cung vui, thái tử đã cho chuẩn bị đâu đó xong xuôi một buổi dạ tiệc. Chàng muốn chung vui với các ông hoàng như là sự gặp mặt cuối cùng trước khi âm thầm ra đi, sống cuộc đời lang thang sương gió. Yasodhara chỉ mấy ngày đã lấy lại được sức khỏe bình thường nhờ thuốc quý của hoàng gia và sự tận tình chăm sóc của 2 viên quan ngự y. Nhưng thái tử khuyên nàng nên nghỉ ngơi, lại còn tiếp chuyện với 2 bà mẹ cùng cô em Sundari Nanda nữa. Họ đến từ sớm, có lẽ mãi chuyện vui nên chốc chốc tiếng cười khe khẽ vẳng ra. Thái tử cảm thấy yên tâm, đứa bé đã cho họ niềm vui quý hiếm. Khi tòa thành phía tây che giấu những vạt nắng cuối cùng, thì hoàng hôn cũng vừa buông xuống, nhường chỗ cho ánh sáng lửa bừng lên. Những chùm đèn sáng rực đó đây giữa lối đi, giữa các hàng cây vườn cảnh, soi tỏ những chiếc bàn sang trọng đã được thị nữ chuẩn bị chu đáo thức ăn vật uống. Đêm nay, thị nữ, vũ nữ, ca nhi được phục sức và trang điểm như ngọc nữ. Nhạc công, vũ công thì trông tựa như tiên đồng. Tất cả xà rông, xiêm y, khăn đai của họ đều lấy màu xanh làm nền. Xanh da trời, xanh nước biển, xanh lá cây, xanh nõn chuối, nên trông dịu dàng mát mẻ như một bài thơ mùa xuân của thi sĩ thiên nhiên. Một khán đài lộ thiên được dựng công phu giữa 2 cội hồng táo cũng được trang điểm gấm lụa nhiều màu sắc, điểm hoa thêu. Hoa sứ, hoa lài, hoa cúc, hoa vạn thọ, hoa kadamba, hoa kampaka, hoa saraka được kết thành từng tràng từng chuỗi từ diềm cao rủ xuống, trông vô cùng duyên dáng và gợi cảm. Không gian thơm nức mùi hương. Thái tử ngồi trầm ngâm bên lò trầm, đưa mắt nhìn lên nền trời xanh, có mảnh trăng như giác bạc. Vô vàn vì sao mờ tỏ lấp lấy, phương nam sao mờ, chùm sao ở phương bắc như từng hạt kim cương đứt nối kết chuỗi. Ồ, chúng đều ở đâu giữa nền trời xanh thẳm và vô tận ấy? Ngựa hí, những tiếng nhạc ngựa len ken, những bánh xe dừng lại ken két ở ngoài ngõ. Các ông hoàng trước sau lần lượt xuất hiện, đầy đủ tất cả những nhân vật tài hoa của cả hai cổ thành. Thái tử mỉm cười, ôm vai nhau vui mừng với từng người một. Trong thâm tâm lại nghĩ, họ sẽ là những phụ tá đắc lực mai hậu cho chàng khi tìm ra được đạo lớn, con đường bất tử. Đêm ấy thật là đặc biệt, đã quá lâu họ mới có cuộc gặp mặt đông vui như thế này. Từ độ hợp tác cải cách canh tân đất nước thất bại, họ xa nhau, ai cũng trở về với bổn phận và trách nhiệm của mình. Đa phần họ được thay thế lớp già lão để làm các quan tổng trấn, đại thần hoặc phụ tá các vị trong hội đồng nguyên lão. Con đường làm quan thì giàu sang vinh hiển, có kẻ bề vệ chững chạc, nhưng cũng có kẻ đã có vài nếp nhăn nơi đuôi mắt dần tráng. Thái tử quan sát từng người và chàng cảm nhận một cách minh nhiên rằng chẳng có ai hạnh phúc cả. Họ cười nói ha hả, hào sảng vô tư. Nhưng ai cũng muốn giấu đằng sau những lo nghĩ, phiền muộn. Nhất là Mahanama, người đã có gia đình, lúc nhúc vợ con. Kế đến là Patija, một vị minh quan được triều đình nể trọng. Chỉ còn có Ananda và Anuruddha, cả hai đều một mực từ chối làm quan, từ chối lập gia đình, là còn vui tươi hồn nhiên trong sáng. Trên khán đài Lộ Thiên, tốt vũ nữ và đám ca nhi thay nhau trình diễn những tiết mục đặc sắc. Họ vào tiệc, ăn uống, chúc vui chúc mừng nhau mạnh khỏe sống lâu, công thành danh toại. Ai nấy đều học rộng, biết nhiều, có đời sống tinh thần vững mạnh, có chiều sâu tâm hồn. Họ đều biết những lời chúc tụng đẩy đưa ấy là khách sáo. Nhưng nếu không có những lời đầu môi chót lưỡi ấy, thì họ không biết nói gì. Họ bất lực trước cái hữu hạn, trước cái ràng buộc của ngôn lời, của xã giao đời thường mà chẳng biết làm sao. Họ ăn uống chừng mực, nghe xem cũng chừng mực. Thái tử sai thị nữ mang thêm thức ăn thức uống, rồi muốn phá vỡ không khí im lặng ấy, chàng nói: "Công việc tại các trấn thành như thế nào các bạn?" Patija nói oan oan: "Đệ không muốn làm quan tổng trấn, chỉ xin chức phụ tá để xem công việc như thế nào, xem mình sẽ làm được những gì cho mọi người, nhưng rốt lại vô ích thôi, thái tử à." "Đệ hãy nói cụ thể hơn, ở đây sẽ có được ý kiến của nhiều người." Thái tử quan tâm hỏi. Patija thở dài: "Chưa nói đến 73.000 dân lao động cực nhọc khốn khổ nghèo nàn trong một trấn thành 110.000 dân như ở Kapilavastu này là khó giải quyết. Chưa nói đến tệ nạn quan liêu tham nhũng hối lộ của các quan chức điều hành các cơ sở nghiệp vụ chuyên môn tại thị trấn, làng xã, phường xóm, là những căn bệnh lâu ngày khó chữa trị. Chỉ mới một việc nhỏ thôi, tại trấn thành của đệ chỉ có mấy chục ngàn dân, muốn đưa số dân nghèo ra khỏi đời sống của động vật, sống cho ra con người mà cũng không làm được." Thái tử hiểu Patija muốn nói gì. Chàng đã từng đi quan sát nhiều ngôi làng của cư dân thủ Đà La. Họ chưa có một ngôi nhà đúng nghĩa là một ngôi nhà. Tất cả chỉ là những cái chòi, những cái hang, những mái che tạm bợ sơ sài. Chỗ ngủ nghỉ của họ là những sạp cây sạp nứa, đóng ghép cẩu thả đến đoạn, ọp ẹp hư mục. Đôi nơi họ nằm cả trên nền đất bẩn. Chưa thôi, trước cửa ra vào siêu vẹo, bên trái là 5-7 con dê, bên phải là vài ba con bò. máng ăn cho súc vật quăng bỏ bừa bãi trên đống rác xả thải đủ loại. Phân dê phân bò cùng nước tiểu của chúng lâu ngày tẩm lên đất một mùi xú uế nồng nặc. Đứng xa 20 sải vẫn ngật ngầy mùi hôi đến lợm giọng, nôn mửa. Thế nhưng đám dân thủ Đà La ấy cùng sống chung, sống với dê bò, với hôi hám bẩn thỉu ấy một cách an nhiên tự tại. Sự rách rưới đói nghèo, bệnh tật ghẻ lở của họ quả là không còn thuốc trị, quả là không còn khả năng để cứu giúp nữa. Ôi, thái tử hiểu rất rõ, rất rõ. Kim Bila xen lời, có vẻ vừa mỉa mai, vừa tâm sự. Cứ cải cách đi, cứ canh tân đi, rồi biện pháp này lại đụng đến người này, biện pháp kia thì đụng đến người khác, nuốt chén cơm quý tộc mà nghe đắng chát như trái bồ hòn. Anuruddha cười ha hả. Cái vỏ đào chặt quá, dụng sức rút hoài, chưa ra khỏi vỏ thì nói gì đến chuyện rút đao tương trợ, cứu khốn phò nguy, giúp dân giúp nước. Ananda đồng tình, nhưng lại nói nhạo. Vậy thì, hoàng huynh bỏ vũ khí ra đi, xem đệ đây, không có đao mà cũng chẳng có kiếm. Mọi người đồng cười rộ. Mahanama cất giọng điềm đạm. Tâm sự của Padilla là của tất cả chúng ta. Ở trấn của đệ cũng tương tự như thế, là bài toán ngàn đời nan giải. Ông cúi đầu xuống im lặng một lát rồi nói tiếp. Anuruddha và Ananda, vậy mà sướng, vậy mà khôn, vừa thoát được cái tròng hoạn lộ, vừa thoát được cái tròng vợ con. Xin chúc mừng, chúc mừng. Mahanama cầm ly rượu chanh chưa kịp cùng ly với mọi người, thì Anuruddha đã chọc ghẹo. Khôn thì nhất định chúng đệ khôn rồi, nhưng sung sướng thì còn cần phải xét lại. Huynh đó, hai vợ, bốn con chưa đủ, còn đào hoa gánh thêm một kiều nữ, kiều diễm nữa. Kết quả mối tình mặn nồng thơ mộng này cho huynh thêm cô bé Vasapka Khattiya, xinh đẹp như tiểu tiên nữ, không là món quà hạnh phúc là gì? Mahanama cúi đầu rầu rĩ. Anuruddha cùng ly với Ananda. Chúng mình một phe chúc mừng, đồng thời ủng hộ cuộc nhân duyên lai huyết thống mà ai cũng phản đối ấy. Thái tử biết chuyện ấy, cả hội đồng trưởng lão Sakya lên án, làm cho ưu tư của Mahanama càng thêm ngổn ngang rối bời, nên mở lời chia sẻ thông cảm. Máu thì ai cũng đỏ, mồ hôi nước mắt thì ai cũng mặn, phân biệt huyết thống mà làm gì, tất cả chúng ta đều ủng hộ phải không? Mọi người đồng vỗ tay tán thành. Dương huynh nói phải. Devadatta bây giờ mới từ từ cất tiếng. Đệ quyết liệt từ chối lập gia đình, nhưng phụ tá dương vị thì không thể giao phó cho ai. Tình trạng Koliya chẳng khác gì Sakya, cũng như Padilla, Mahanama đã nói là không làm được việc gì ra trò ra trống cả. Việc gì cũng nửa vời, việc gì cũng đáp đổi tình thế đầu ngọn ngoài da cả. Ý nghĩa và giá trị cuộc sống càng ngày càng mù mịt. Tâm không yên, trí không yên. Sau những cuộc vui chốc lát như thế này, bên huynh đệ tâm sự như thế này, có lẽ là những kỷ niệm đáng nhớ nhất, hạnh phúc nhất của đệ đó. Rồi khi trở về, với công việc bộn bề phía này thì gia đụng phải bức tường thành truyền thống, phía kia thì hút phải hư vô rỗng không, cùng với những tri kiến rối bời. Để biết sống để làm gì? Niềm vui ngũ dục thì tầm thường quá. mà khát vọng tâm linh thì chỉ có nỗi đau và vực thẳm. Ở đâu cũng nỗi đau và vực thẳm cả. Sau lời tâm sự của Devadatta, không khí cuộc vui như trùng xuống. Dường như đó cũng là nỗi niềm chung của các ông hoàng, nên ai cũng trầm ngâm lặng lẽ. Các chương trình, tiết mục biểu diễn trên sân khấu lộ thiên, ai cũng hững hờ. Trời về khuya, trăng càng sáng tỏ, đêm mênh mông và yên tĩnh, vài cơn gió mát lạnh từ phương Bắc tràn xuống, cây cỏ lao xao, chợt tiếng nói bên hiên vọng ra. Còn đừng tiễn nữa, Gopa, hơi sương đêm không tốt đâu. Thái tử đứng dậy, bước nhanh lại. Để Hoàng Nhi tiễn hai mẹ về nha. Không, lệnh bà Gotami, nhìn về phía các ông hoàng. Con hãy chung vui với các bạn một lúc nữa. Lát sau, ca nhi vũ nữ được cho nghỉ ngơi. Các ông hoàng cũng lần lượt từ giả. Trong lúc thị nữ và gia nhân thu dọn bữa tiệc tàn, thì thái tử chậm rãi tản bộ đến phía cuối vườn. Đèn đuốc vẫn sáng lung linh, thái tử ngồi bất động trên một tảng đá rất lâu, không để ý, lúc ấy sương xuống đã nặng hạt. Yasodhara liếc nhìn bóng dáng thái tử khuất sau hàng cây, nàng đội khăn trùm đầu, đi quành ra phía góc vườn đối diện, tằng hắn gõ cửa căn lều nhỏ. Chana, Chana. Ngọn đèn được dặn sáng lên, hóa ra Chana còn thức. Thấy lệnh bà Yasodhara, Chana nói lắp bắp: "Thưa lệnh bà, chẳng hay." "Shh." Công chúa khẽ nói: "Đừng cho thái tử biết. Con hãy chuẩn bị yên cương, áo mão dạ hành, kể cả thức ăn ngon cho ngựa. Đêm nay, thái tử rất cần con với Kantaka đó." Yasodhara đi rồi, mà Channa còn há hốc nhìn theo. Và quả thật đúng như vậy, đêm ấy, thái tử quyết định ra đi. Đợi lúc mọi người yên ngủ cả, chàng dạo một vòng quanh công viên, nhìn những hồ nước, những cây cảnh, những ngọn đèn đá, những bồn hoa, những đường đi lối lại, suốt bao nhiêu năm qua đã trở nên quen thuộc. Chàng nói thầm trong tâm rằng: "Cảm ơn các bạn, những người bạn cỏ hoa vô tình, đã cho ta những phút giây an bình thư thái. Hôm nay ta chào từ giả các bạn." Sau đó, thái tử rảo bước một vòng quanh hành lang cung điện mùa hè. Đâu đó đều vắng lặng như tờ. Thỉnh thoảng, tiếng nghiến răng, tiếng ngáy của gia nhân người hầu vọng lại. Trăng sáng vằng vặc dọi chiếu vào các cửa sổ mở rộng. Những chùm đèn vẫn còn sáng tỏ lác đác đó đây. Thái tử muốn vào nhìn mặt Yasodhara và Rahula lần cuối cùng. Khi đi ngang qua căn phòng sang trọng dành cho ca nhi vũ nữ, bất giác chàng dừng lại. Sau buổi biểu diễn mệt mỏi, các cô nàng nằm ngủ la liệt, buông lơi trễ tràng. Họ là những mỹ nữ đã được tuyển chọn đẹp như tiên nữ nhà trời mà bây giờ trông như những xác chết. Có cô tróc váy hở hang nằm sỏi dài thản nhiên cất tiếng ngáy. Có cô phấn son nhòe nhoẹt, da trắng bệch, miệng há ra, nước bọt sùi ra bên mép. Có mấy cô nằm gác chân lên nhau ngang dọc để lộ trơ trẽn những bộ phận cơ thể lõa lồ. Mùi phấn, mùi son, mùi nước giải, mùi mồ hôi, mùi hơi thở, mùi da thịt, quyện lẫn trong nhau, tỏ tỏa ra cái mùi tổng hợp ngây ngấy, lợm giọng. Ồ, hóa ra, đây là sự thật đằng sau cái gọi là sắc đẹp, âm thanh, hương vị mỹ diệu của cuộc đời mà vô lượng kiếp chúng đã đưa ta và chúng sinh vào các cõi dục đắm say. Quả đúng là một bãi tha ma mộ địa bốc mùi xú uế. Là cái mà chúng đã quyến rũ ta và chúng sinh quẩn quanh hoài trong sinh tử rồi trầm luân vạn kiếp. Thái tử đứng bất động. Ta đã thấy ngươi rồi, sắc đẹp. Ta đã thấy rồi, những tô vẽ diễm lệ ở bên ngoài cái xác thân hôi hám kia. Rồi lại còn âm thanh du dương trầm bổng, mùi hương thơm tho quyến rũ, mỹ vị ngon béo ngọt ngào, xúc chạm mịn màng êm ái. Tất cả chúng cám dỗ thế gian đến say mê điên đảo, nhưng sự thật, bản chất của chúng là rỗng không, ghê tởm. Trước mắt Thái tử chợt hiện ra những ý nghĩ so sánh với những hình ảnh, kế tục những hình ảnh. Sự cám dỗ ấy ví như cục xương khô mà đàn chó nhà đang nhe nanh vuốt cấu xé giành giật lẫn nhau. Chúng bán sống bán chết để tranh cho được cục xương, nhưng rồi chúng có làm được gì? Chúng chỉ nuốt được bọt nước miếng của mình thôi. Sự cám dỗ ấy giống như miếng thịt thối mà diều quạ kênh kênh đồng lao xuống cướp giật. Con này cắn được, mang đi, con khác rượt theo, mổ tranh chí chóe. Cuối cùng, có con nào được cái gì đâu, chỉ có đầy da tróc lông tươm máu là có thật. Sự cám dỗ ấy ví như người cầm bó đuốc cỏ khô đang cháy đi ngược chiều gió, ngọn lửa táp vào tay cũng không chịu dứt bỏ, cuối cùng bị cháy bỏng đau đớn đến gần như chết. Sự cám dỗ ấy giống như hầm than hồng ngầm cháy, bên trên có lớp tro trắng che phủ, trên ấy có người vẫn vô tư hồn nhiên đi lui đi tới, vui tươi hí hửng nhảy múa hát ca. Đùng một cái bị rớt xuống hầm, bị thiêu đốt quằn quại đau đớn. Sự cám dỗ ấy ví như có người nằm mộng thấy phú quý vinh hoa tột bực, thọ hưởng dục lạc trong phần thỏa mãn, khi tỉnh lại hóa ra không có gì cả, chỉ có xương cốt rã rời, thân tâm mệt mỏi là có thật. Sự cám dỗ ấy giống như đồ mượn dùng trong chốc lát thôi, vì không thể thọ hưởng được lâu dài, khi trả lại cho vô thường thì hóa ra tay trắng vẫn hoàn tay trắng, chỉ có tiếc rẻ ngẩn ngơ sầu muộn là còn lại. Sự cám dỗ ấy giống như trái cây chín có thuốc độc, thấy trái cây chín có màu da đẹp láng lẫy mịn màng mọng đỏ thơm lừng lừng, bèn hái ăn. Ôi, quả là tuyệt vời! Trái chín ngọt, tươm mật, tươm hương. Nhưng khi ăn xong, chất độc ngấm vào bao tử, ngấm vào ruột non, ngấm vào máu, người ấy quằn quại la hét, mắt trợn ngược trắng giả, da tím tái mồ hôi nhờn tuôn đổ là dấu hiệu của tử vong. Những sự cám dỗ ấy không chỉ mê hoặc một người, vài người, mà chúng đầu độc cả thế gian. Vợ chồng, con cái, anh em, bạn bè quyến thuộc, cũng vì chúng mà sinh ra không biết bao nhiêu cảnh huống thương tâm, ly tán đoạn trường. Rồi nào là dòng họ, tập cấp làng xã bộ tộc, cũng vì chúng mà sinh ra xung đột bạo lực, thù hận chiến tranh, tương tàn tương sát, máu chảy thành sông, xương chất cao như núi. Thái tử thở dài một lượt nữa, ý chí xuất gia thêm một lần nữa, càng trở nên kiên định. Thái tử vén rèm, nhìn vào phòng Yasodhara, nàng và con đang yên giấc. Thái tử bước gần lại, qua ánh đèn, thái tử thấy khuôn mặt của Rahula bị che khuất sau mảnh vải lụa từ cánh tay trái của nàng Yasodhara. Thái tử muốn ôm con, muốn thấy mặt con lần cuối cùng. Vừa thò tay xuống, thái tử chợt dừng lại. Chàng sợ lay động giấc ngủ của công chúa. Nàng thường ngủ rất tỉnh, và như vậy thì sự ra đi của chàng càng trở nên khó khăn. Thái tử sợ giọt nước mắt của nàng. Giọt nước mắt của người nữ có thể làm tê liệt, làm cho bủng rủng ý chí của tất cả các trang nam nhi. Thái tử đứng nhìn ngắm Yasodhara. Nàng đúng là một người đàn bà vẹn toàn năm vẻ đẹp, chưa kể vẻ đẹp tâm hồn thế gian khó tìm. Cho chí trong giấc ngủ, vẫn tỏa ra nét đoan trang kín đáo, như một nụ hoa đàm tiếu. Dáng nằm nghiêng về bên phải, chân co chân duỗi, đúng là cách nằm của bậc mẫu nghi thiên hạ. Ôi, nàng đã cùng ta đi suốt một chặng đường dài. Ngoại trừ bản chất mềm yếu đương nhiên của nữ tính, thái tử thấy nàng như một viên ngọc mani, không tì vết, chẳng khiếm khuyết nào về mỹ dung cũng như đức hạnh. Mà thôi, dù sao thì mọi chuyện thái tử đã nói hết rồi. Đừng nên quyến luyến bệnh rịnh nữa, ngay cả sự cám dỗ ngọt ngào này ta cũng phải cắt đứt. Chàng bước ra, nhẹ nhẹ, sau đó lại trở vô, vén rèm nhìn hai mẹ con một lượt nữa. Cuối cùng, thái tử quay lưng, cất bước đi nhanh. Trăng sáng dằn dặc, sương đêm lấp lánh. Thái tử đến cuối vườn, Channa còn thức. Channa, thái tử gọi, đem ngựa Kantaka với đầy đủ yên cương cho ta. Tuy đã được Yasodhara báo trước, nhưng Channa cũng hỏi, thái tử đi đâu khuya vậy? Không đáp thẳng vào câu hỏi của Channa, thái tử nói, nhớ kiểm tra lại vó ngựa, cho nó ăn uống đầy đủ trước khi lên đường. Sau khi đã thực hiện đâu đó xong xuôi, Channa dẫn Kantaka với đầy đủ yên cương, áo dạ hành, kể cả nước uống thức ăn cho người và ngựa. Thái tử hơi ngạc nhiên trước sự mau mắn nhậm lẹ của Channa. Sợ không còn thời giờ, chàng đến bên ngựa vuốt ve, dỗ về. Đây là một chuyến đi xa, Kantaka. Chuyến đi rất quan trọng với ta. Chuyến đi quyết định cả một đời người. Còn hãy ra sức, hết lòng nhé.